Câu chuyện trên tàu thủy.
Tôi biết một kẻ cắp rất giỏi tên là Hai Nhiêu, người Ninh Bình. Bác ta rất thông minh, thiệp nhã, lại quân tử nữa. Quân tử trong phường kẻ cắp. Cố nhiên, không bao giờ bác thèm lấy của nghèo, cũng không hay lấy của ai mấy khi. Ăn cắp đối với bác không phải là một nghề kiếm cơm, đó chỉ là một cách giải trí của tay chơi, hay có thể nói là một nghệ thuật. Bởi thế việc lấy cắp càng khó, càng nguy hiểm, Hai Nhiêu càng thích. Bác ta khi đã nhầm món nào, tất món ấy phải lắm tiền, mà đã cố ý lấy, tất không bao giờ hụt. Hồi ấy, Hai Nhiêu đang trổ tài nghệ trong mấy sòng bạc ở Hải Phòng. Bác ta thí nghiệm ngón khôn khéo trên túi ai là cái túi ấy sẽ phải rỗng. Nhưng bác lại có tính máu mê, được đồng nào của con bạc thì lại nướng cho nhà cái hết. Đang lúc lập một mưu chưa xuất bản để ăn to, bỗng có tin nhà ra báo cho biết vợ Hai Nhiêu ốm nặng. Là ăn cắp, nhưng cũng là chồng tốt. Bác Hai Nhiêu phải đến vay tạm tôi giam đồng để về thuốc thang cho vợ. Rồi ngay chiều hôm đó, đi tàu thủy xuôi Nam Định. Xuống đến tàu, công việc thứ nhất của bác là xem xét mọi nơi. Bác mong gặp được cái may có thể giúp mình được ít tiền nữa. Nhưng hành khách tuy đông mà không người nào có máu mặt. Phần nhiều là hạng người buôn bán, túi tiền không xứng đáng với tài hoa của bác, hay những người phu mỏ ốm dở trở về. Bác thông thả đến ghé ngồi bên mép chiếu ở gần phòng máy, uể oải mượn cái điếu cày rít một hơi, rồi ngã lưng dựa vào cái cột sắt ngủ gà ngủ gật cho đến khi trong tàu lên đèn. Bỗng dưng tiếng ồn ào gần đó nổi lên. Anh chàng mở độc một mắt ra coi rồi lại nhắm mắt, nhưng tiếng ồn ào lại thành tiếng quát mắng lẫn tiếng vang lơn. Bác khó chịu, phải mở cả hai mắt ra thì thấy người mại bản đang xỉa xói một người nhà quê thiếu tiền tàu và nhất định đuổi người ta xuống. Hai Nhiêu bực mình quá, đứng lên can thiệp, thì người nhà quê kia lại mấy lại để vừa nhăn vừa kêu. Bẩm ông, con về Nam nhưng thiếu mất một hào, con nói với chú ấy cho chịu, đến khi lên bến con vay con trả mà chú ấy không nghe. Tên khách cứ luôn mồm, cái này ly tàu không có tiền thì ly tàu làm gì, không cái này phải xuống đây không có lôi thôi, rồi hăm hở toan túm lấy ngực người đàn ông kia lôi đi. Sự bất bình liền sôi trong máu Hai Nhiêu. Bác ta chợt thấy mình là người anh hùng kẻ cả, liền gạt anh khách ra, rút tờ giấy bạc quẳng vào mặt nó hách dịch nói: bán một cái vé về Nam Định đi, giữ lấy một hào của người này nữa rồi trả tiền. Tên khách đưa vé xong vừa lẩm bẩm quay đi thì Hai Nhiêu lại giữ vai kéo hắn lại: từ nay phải nhã nhặn với khách đi tàu chút nữa, nghe chưa? Nói đoạn, bác ta về chỗ cũ ngồi, làm bộ không thèm để ý đến những câu trầm trồ khen ngợi của mọi người gần đó. Người nhà quê thì cảm ơn đi cảm ơn lại, đưa cái điếu cày, mời Hai Nhiêu hút thuốc và xin miếng trầu của một bà ngồi bên mời Hai Nhiêu ăn, lại đem nông nổi, làm ăn vất vả, kể với Hai Nhiêu để che sự hổ thẹn thiếu tiền tàu lúc nãy. Hai Nhiêu thoát được những lời tử tế thái quá ấy, thì người nhà quê lại đem lồng gà đến bên như ý gửi mình coi hộ, rồi đi ra đằng lái tàu. Đợi mãi, người nhà quê không thấy trở lại, Hai Nhiêu ngoảnh nhìn bốn phía, thì thấy người ấy nằm ngay cạnh đó, đã ngủ một giấc ngủ bình yên. Bác ta biểu môi, bật ra một tiếng cười khẽ, rồi cũng dẹp chỗ ngủ nốt. Sáng hôm sau thức dậy, Hai Nhiêu quên việc tối hôm qua, tàu tới Nam Định, bác ta vừa bước lên bến, thì người nhà quê tay xách cái lồng gà rỗng đã đứng chờ đó và mời bác lên xơi với hắn một chén nước cảm ơn. Đến đây thì chúng tôi đã có nhiều người quen, chúng tôi sẽ trả lại số tiền ông cho giật hôm qua, với lại xin ông để chúng tôi đền đáp ông một chút. Hà Nhiêu nóng về Ninh Bình ngay, nhưng từ chối thế nào, người nhà quê cũng không nghe. Chả mấy khi gặp người tử tế như ông, nếu ông không cho tôi được trả ơn, thì tôi ân hận mãi. Nào, mời ông, xin ông đừng từ chối, phụ lòng tôi. Thế vẻ chân thật của người nhà quê và biết không khi nào họ để cho mình đi ngay, Hà Nhiêu phải ưng theo vậy. Người nhà quê mừng rỡ. Vậy thì quý hóa quá, chúng tôi chẳng dám phiền giữ ông lâu. Nào, có gì mà bác phải bày vẽ ra như vậy chứ? Không, nếu không có ông thì hôm qua chúng tôi bị rầy ra lắm. Câu lễ phép đi, câu lễ phép hơn, đáp lại. Cứ thế, đến chừng 5 phút, khi hai người bước tới hàng cơm gần đó, thì câu chuyện kết luận bằng một câu lễ phép mấy. Nhưng nghe cũng vui tai. Bà Hàng đâu? Làm cho tôi một mâm rượu thật ngon nha. Mà làm mau lên, ông quý khách của tôi vội đó. Hà Nhiêu ngạc nhiên bụng bảo dạ. Có lẽ nào một người đi tàu thiếu tiền mà lại dám tiêu rộng rãi đến vậy, hay là họ định nhờ khéo mình thêm một bữa cơm nữa đây? Nhưng thấy bà Hàng ra chừng quen thuộc người nhà quê, nên Hà Nhiêu ta cũng yên bụng. Uống xong bát nước, người nhà quê bỗng gọi một người nhà quê khác đứng chờ đó, đưa cho hắn cái lồng đựng gói mo và hai cái nồi đất. Chú ba về làng trước, đưa cái này cho bu nó cất đi, tôi còn bận chút, xong về ngay, rồi quay lại bảo Hà Nhiêu. Nào, bây giờ mời ông vào hàng, xơi với tôi chút cơm, rồi tối lại xin tiễn ông lên đường, không dám giữ. Cơm rượu xong, thấy người nhà quê mở hầu bao ra chi tiền cơm. Hà Nhiêu không hiểu ra sao, toan hỏi nhưng sợ bất tiện. Đến lúc đưa chân ra ga, người kia lại nhất định vào lấy vé cho mình. Hà Nhiêu lại càng kinh ngạc, người nhà quê thấy vậy mỉm cười và thông thả nói. Thưa ông lấy làm lạ cũng phải. Nhưng việc thiếu tiền hôm qua chỉ là một cái mẹo đó thôi. Chúng tôi có tiền mang theo mà không làm thế thì giữ sao được. Vâng, nhưng tôi thấy ông chỉ mang có 2-3 đồng thì tội gì phải thế. Nếu 2-3 đồng thì cất đâu mà chẳng được. Đây, tôi dồn một món tiền lớn về để mua cái phó lý cho tôi, lo cưới vợ cho thằng cháu, lo khao lo vọng. Ồ, thế ra... Dân, tôi về chuyến này á đem theo ngót 500 bạc, mà để kẻ ăn cắp biết thì tôi có khi cũng không về được tới nhà đó. Nhưng ông dắt trong mình á thì... dắt trong mình, nguy hiểm lắm. Tôi phải bỏ nó vào một cái nồi đất trong lòng chú nó đem về hồi nãy đó. Rồi vừa cười, người nhà quê vừa tiếp. Cái lồng gà với mấy cái nồi mà lại của một anh nhà quê không có lấy một hào để trả tiền tàu đó, ông tính còn kẻ cắp nào để chú ý đến nữa. Nếu tôi không nghĩ đến kẻ ấy thì ngủ yên sao được. Mà nếu không làm thế thì sao tôi gặp được người quý hóa như ông. Bên đường Thiên Lý.
Lời bàn.
Nghịch lý đời thường là tắm trong biển mặn mà không biết chất muối của biển. Kẻ cắp bao giờ cũng khôn ngoan và dối trá, nhưng có lúc bị gạt gẫm mà không hay. Trong phần tử xấu cũng có phần tử tốt, trong giới trộm cắp lại có hạng quân tử nữa. Đời này làm sao biết ai là người tốt, ai là người xấu chứ?
Nhà vua và thợ giày.
Có một người thợ giày sống giữa kinh đô, bác ta khâu giá suốt ngày mà chỉ vừa đủ tiền đông gạo. Một hôm, nhà vua muốn biết nhân dân sinh sống ra sao, bèn cải trang thành một người dân thường. Đi ra phố, trời tối, nhà nào cũng đã đóng cửa, chỉ có nhà người thợ giày còn mở. Vua liền bước vào, bác thợ giày không biết ai, nhưng vẫn niềm nở, mời khách ngồi. Hai người uống chén nước rồi trò chuyện. Ông làm nghề gì? Có đủ sống không? Tôi là thợ giày, vất vả lắm, nhưng cũng không chết đói được. Có sức lao động thì chẳng sợ gì. Nếu người ta đóng cửa hàng, Thì ông làm thế nào? Ai mà có quyền đóng cửa hàng tôi chứ, trừ nhà vua. Nhưng nhà vua thì đời nào lại ra một cái lệnh kỳ quái như vậy? Sáng hôm sau, có lệnh nhà vua ban ra, nội trong ngày hôm nay, tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa. Đến tối, nhà vua lại cải trang và đến thăm người thợ dài. Thấy người khách hôm qua đến, ông ta vui mừng. À, bác vẫn mạnh khỏe chứ. Mời bác vô đây, vô đây. Nhà vua ngồi xuống bên bàn nói chuyện. Hôm nay có lệnh đóng hết các cửa hàng mà bác cũng biết đủ ăn à. Người thợ dài nói, nhà vua thật đáng ghét. Nhưng tôi ra phố gánh nước thuê vẫn kiếm được tiền đông gạo nuôi cả nhà. Có sức lao động á thì chẳng sợ đói. Mấy ngày sau, nhà vua cho gọi người thợ dày vào cung. Nhà vua mặc áo giáp vàng, đội mũ đính ngọc. Người thợ dày không nhận ra người khách đến nhà mình hôm trước. Nhà vua trao cho người thợ dày một thanh kiếm, bảo ra đứng canh ở cửa cung điện. Chiều tối, nhà vua mới cho về và bảo ngày mai phải tiếp đến canh cửa. Về nhà, người thợ dày tháo kiếm, đem bán, lấy tiền, đông gạo, rồi đẽo một lưỡi kiếm khác bằng gỗ, bỏ vào bao đeo như cũ. Tối hôm ấy, nhà vua lại cải trang thăm người thợ dày. Người thợ dày kể chuyện với ông khách quen. Cái ông vua ngốc bắt tôi đi canh. Tôi lo không kiếm ra tiền đông gạo thì cả nhà chết đói. Sao tôi nghĩ không đời nào nhà vua lại sai tôi dùng kiếm chém ai. Nên tôi đã bán đi rồi, đẽo một thanh kiếm gỗ thay vào. Cái ông vua ngốc ấy làm sao mà biết được chứ. Sáng hôm sau, người thợ dày đứng canh ở cửa cung điện thì nghe tiếng nhà vua quát người lính hầu cận, rồi ra lệnh đem chém đầu và bảo người thợ dày thi hành lệnh đó. Người thợ dày thở dài, nói, tâu bệ hạ, người lính hầu này là người ngay thật, xin đức vua tha tội chết cho. Nhà vua quát, không tha được, phải chém ngay trước mặt ta. Người thợ dày ngẩng mặt lên trời cầu nguyện. Nếu người lính này không có tội gì, xin trời Phật hãy biến lưỡi kiếm sắt này thành lưỡi kiếm gỗ. Nhà vua đành chịu thua, tha cho người lính hầu cận và cho người thợ dày về nhà làm ăn như cũ. Truyện cổ Ấn Độ.
Lời bàn.
Uy quyền không làm lung lay được tinh thần của người lao động chân thật. Tài ứng biến lanh lẹ của một kẻ dưới trướng có thể khuất phục được kẻ có thế lực dù trong hoàn cảnh nào. Ấy chính là tri thức nằm trong lực lượng lao động. Giữa một người có thế lực mà hiên ngang dũng cảm, nói được thì làm được, và được an nhiên trong hoàn cảnh bức bách, kể ra đâu phải ai cũng có thể làm được. Dù là uy quyền của nhà vua cũng không khiến thay đổi được số phận hay cách sống của một người lao động chân thật có đủ bản lĩnh và tri thức vốn có.
Sự biện hộ không có âm thanh.
Ở nước Anh có một truyền thuyết thế này. Một hôm có một người nghèo cưỡi ngựa đi ra đường. Buổi trưa, anh ta cảm thấy vừa khát lại vừa đói, liền đem ngựa buộc vào một gốc cây, rồi ngồi xuống ăn cơm trưa. Lúc này, một người có tiền có thế cũng tới đây, cũng buộc con ngựa mình vào gốc cây đó. Người nghèo nói, xin ngài chớ có buộc ngựa của ngài vào gốc cây này, bởi vì ngựa của tôi chưa thuần phục được, nó có thể đá chết ngựa của ngài đó. Người kia nói, ta muốn buộc ngựa của ta ở chỗ nào thì ta cứ buộc. Sau khi hắn buộc ngựa xong, cũng ngồi xuống đó ăn cơm trưa. Chẳng bao lâu, họ đã nghe thấy một tiếng kêu thét đáng sợ, rồi nhìn thấy hai con ngựa cắn đá nhau. Hai người chạy tới chỗ buộc ngựa. Nhưng đã muộn rồi, con ngựa của người có tiền có thế kia bị đá chết. Nè, tao đã nhìn thấy rõ, con ngựa của mày làm được việc tốt đó. Mày phải đền cho tao con ngựa. Người có tiền có thế kéo người nghèo vào cửa quan, quan tòa hỏi người nghèo. Có đúng ngựa của mày đá chết ngựa của ông ta không? Người nghèo không trả lời câu nào. Tiếp đó, quan tòa lại nêu ra rất nhiều câu hỏi, nhưng người nghèo vẫn không trả lời một câu nào. Cuối cùng, quan tòa không biết làm cách nào liền nói. Như vậy thì còn biết cách nào nữa? Hắn là một người câm, không biết nói. Người có tiền có thế kinh ngạc thét lên. Nhưng mà khi tôi vừa gặp hắn, hắn vẫn còn biết nói chuyện mà. Thiệt vậy hả? Vậy hắn nói những gì? Hắn nói với tôi rằng, chớ có buộc ngựa chung vào một gốc cây mà hắn đã buộc ngựa. Ngựa của hắn còn chưa thuần phục. Nếu buộc cùng, ngựa của hắn có thể đá chết ngựa của tôi. Vậy hả? Quan tòa nói, như vậy thì anh là kẻ thất lý. Bởi vì trước khi sự việc xảy ra, anh ta đã cảnh báo cho anh biết rồi. Do đó bây giờ, anh ta không phải đền ngựa cho anh. Lúc này, quan tòa quay về người nghèo hỏi anh ta vì cớ gì lại không chịu trả lời những câu hỏi của quan tòa. Người nghèo nói, bởi vì tôi biết được các quan chỉ muốn nghe, muốn tin ở ngàn lời vạn tiếng của những kẻ có tiền có thế, chứ đâu có thèm nghe thèm tin chỉ một câu nói của người nghèo. Vả lại, tôi cũng muốn để cho chính hắn kể cho quan tòa biết tất cả quá trình của sự việc. Ngài xem đó, bây giờ thì chắc hẳn Ngài đã biết. Học trong tích cũ.
Lời bàn.
Trong im lặng cũng có ngôn ngữ. Nói mà không tự chủ được mình nói gì thì thà im lặng còn hơn. Nói mà không đem lại tinh thần cởi mở thì thà im lặng còn hơn. Im lặng mà để chiến thắng một phiên tòa xét xử thì nói chính là để kết thúc phiên tòa ấy. Chiến thắng kẻ có thế lực là chẳng tranh hơn thua về lời nói, mà bằng sự im lặng làm sáng tỏ vấn đề thì im lặng ấy còn hơn vàng.
Điều chờ đợi của cô gái.
Thuở xưa, nước Tề có một cô gái trẻ, dung nhan xinh đẹp như hoa, nàng đã đến tuổi lấy chồng. Một hôm, phú hộ mé đông nhà nàng sai người tới cầu hôn, bà Mai nói, công tử nhà này tuy xấu xí, nhưng được cái là trong nhà lắm tiền nhiều của, về nhà này làm dâu thì có thể hưởng phước suốt đời. Hai ông bà cứ suy nghĩ chín chắn đi và nhớ là đừng bỏ lỡ cơ hội tốt nghen. Hôm sau, người của một gia đình nghèo mé tây nhà nàng cũng tới để thân. Người Mai trình bày, cậu trai nhà này vạm vỡ đẹp trai, tính tình vui vẻ hiền hậu, làm việc chẳng tiếc sức và như không biết mệt. Thật khó mà tìm đâu ra được một cậu trai như vậy. Có điều hoàn cảnh gia đình hơi khó khăn. Thôi thì hai ông bà từ từ tính lại và cho tôi biết ý định, càng sớm càng tốt. Cha mẹ cô gái sau khi đưa tiễn người Mai về rồi bèn bàn tính với nhau, họ suy hơn tính thiệt, rốt lại chưa nghĩ ra cách nào là tốt. Ông chồng bảo bà vợ, đâu, bà đi hỏi con gái mình coi, hãy để nó tự quyết định lấy, lỡ sau này có bề nào thì nó không trách mình. Bà vợ nói, con gái là con chung, sao ông không đi với tôi một thể? Thế là hai ông bà tới phòng cô gái gặng hỏi tới lui. Xong, nàng chẳng chịu trả lời, người cha thấy con gái khó tỏ bày nên nói, nè, thôi cứ như vậy, nếu con ưng chàng mé đông thì con để lộ cánh tay trái ra, còn như con chịu chàng nhà mé tây thì con để lộ cánh tay phải ra vậy. Cô gái nhoẻn cười mà cũng chẳng đáp, chỉ thấy nàng từ từ để lộ cánh tay trái. Người mẹ thì vui vẻ, song người cha thì lại lắc đầu. Có điều, trong khi hai ông bà đang suy nghĩ, thì cô gái để lộ thêm cánh tay phải. Ông cha chưng hửng, bà mẹ cũng ngạc nhiên. Như nay, con trai có thể lấy nhiều vợ, nhưng con gái sao lại có thể lấy nhiều chồng? Người cha hỏi, thế này là thế nào? Cô gái chậm rãi nói, con bằng lòng đến nhà mé đông ăn cơm và cũng bằng lòng đến nhà mé tây ngủ. Nhà nghèo e khó sống, trai xấu ngại chung giường. Người cha cuống lên, như vậy thì làm sao được? Và chỉ còn có cách bảo con gái, thế thì đừng có nói ra chuyện cưới gả, sau này sẽ liệu. Cô gái hớn hở cầm kim tiếp tục may thêu. Đã 3 năm, cô gái không từ chối nhà mé Tây, cũng chẳng cự tuyệt nhà mé Đông. Cha mẹ cô gái chẳng những được sự giúp đỡ của nhà mé Đông, mà còn được sự giúp đỡ của chàng trai mé Tây. Sau 3 năm, người con nhà mé Đông chỉ học được cái ăn uống bài bạc, gia đình trở nên sa sút. Người con nhà mé Tây cần mẫn làm việc đã trở nên tiếng tăm giàu có. Cô gái hỏi mẹ nên ưng nhà nào, người mẹ thẹn đỏ mặt, nàng lại hỏi người cha bèn cười. Lại qua 3 năm, chàng công tử xấu xí đã chờ hết nổi và anh đã lấy vợ sinh con. Chàng mé Tây vẫn siêng năng làm việc, anh dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt mua ruộng nương của gia đình mé Đông và cũng dựng được ngôi nhà ngói. Cha cô trước khi lâm chung hỏi nàng, nè con, vì sao con còn chưa chịu lấy chồng? Nàng nói, đường dài mới biết sức ngựa, ngày lâu mới biết lòng người. Người cha gật đầu, đang định hỏi cô gái nữa thì chàng trai nhà mé Tây đã bước vô cửa. Thưa nhạc phụ, con đã tới trễ. Nói xong, nước mắt chàng chảy dài, ông cụ cười. Các con đã sớm yêu nhau, vì sao phải chờ đợi 6 năm? Dạ, nếu chúng con kết hôn sớm thì nhà mé Đông há dễ buông chúng con sao? Ông cụ sau khi nghe đã yên lòng nhắm mắt. Truyện truyền kỳ dân gian Trung Hoa.
Lời bàn.
Khi ta nắm chắc được vấn đề rồi thì niềm tin luôn chờ ta ở phía trước. Thực tế không bao giờ phũ phàng đối với người sống thật tình và tin hiểu đúng đắn. Niềm tin sẽ đến với bất cứ ai nếu người ấy biết chờ đợi không gì lay chuyển nổi. Đâu phải ai cũng muốn làm việc gì trái với lương tâm của mình chỉ vì đấu tranh với thời gian mà sinh ra mệt mỏi và bỏ cuộc.
Ô Sào Thiền Sư.
Ô Sào là một vị tăng Trung Hoa vào đời Đường. Khi bà mẹ hạ sinh sư, bà không ưng ý lắm nên đem bỏ con vào một chiếc ổ quạ trên cội đại thọ trước hiên chùa rồi lẩn mất. Sư xuất gia từ đó và người ta gọi sư là thầy Ô Sào. Ô nghĩa là quạ, sào là tổ. Tuổi ấu thơ và tráng niên của sư trôi qua bình thản trong bóng mát của tòng lâm cổ kính. Sư thường hành thiền trên quê hương mình, tức là nơi Chán Ba có đặt tổ quạ ngày xưa mà theo năm tháng, cội cây đã to và rộng, đầy đủ cành nhánh, có thể cho sư đặt một chiếc tọa cụ trên đó. Cho nên, khi ngộ đạo và hành đạo, thiền sư vẫn không rời quê mẹ. Một hôm, quan Thị Lan Bạch Cư Dị, một thi hào lừng danh đương thời, đi dạo qua cổng chùa, trông thấy nhà sư ngồi vắt vẻo trên tàn cây, vốn không ưa hạng người lánh nợ đời như thế, ông cau mày hỏi, bộ hết chỗ ngồi hay sao mà thầy lựa chỗ hiểm nghèo như thế để ngồi chứ? Thiền sư bình thản đáp, chỗ của tôi xem ra còn vững vàng hơn chỗ quan lớn đang an tọa nhiều. Quan Thị Lan nhìn lại chiếc kiệu của mình đang ngồi ngạc nhiên. chỗ tôi đang ngồi có gì đáng ngại đâu. Thưa, chỗ của đại quan là dưới vua, trên các quan và trăm họ. Vua thương thì quần thần ghét, mà được lòng dân thì mất lòng vua. Tính mạng của đại quan cùng thân quyến đều lệ thuộc vào lòng yêu ghét của vua, sự tật đố tị hiềm của bạn bè. Một chiếc ghế được kê trên đầu lưỡi của thiên hạ thì làm sao bì được với sự vững chắc của cội cây này được, có phải thế không? Bạch cư dị nghe nhà sư nói, chỉ im lặng cúi đầu. Dây lâu, vị quan lão thành mới cất tiếng hỏi: Thầy có thể cho tôi biết thế nào là đại ý của Phật Pháp chăng? Thiền sư đáp liền: Không gì dễ bằng câu hỏi này. Đại quan, hãy nghe tôi trả lời đây. Đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, chư thị Phật giáo. Nghĩa là các điều ác chớ làm, các điều lành dân giữ, tự thanh lọc ý mình. Đó là lời Phật dạy. Bạch cư dị nghe xong bảo: Những lời thầy vừa đáp thì còn nít lên ba cũng nói được. Thiền sư mỉm cười: Thưa đại quan, con nít lên ba nói được, nhưng ông lão 60 chưa chắc làm xong. Ngài có thấy thế không? Bạch cư dị lại im lặng cúi đầu. Như thủy.
Lời bàn.
Lời dạy của bậc thánh nhân tuy bình dị nhưng rất thâm diệu và ý nhị. Chớ chấp ta hiểu biết sâu rộng mà bỏ qua. Có chỗ ngồi thấy thảnh thơi an lạc mà người thấy nó chênh vênh. Có chỗ ngồi vinh quang tưởng chừng như vững chắc, an toàn nhưng lại đầy nguy hiểm. Có chỗ ngồi dẫn tới lo lắng khổ đau vì có sự hiềm khích. Nhưng trên tất cả những chỗ ngồi đó là sống biết an phận mình ngay trong thực tại sẵn có mà không có lý do nào khác để phán đoán được. Lời nói của một đứa trẻ như con sáo biết nói, nó chỉ là nói mà không có ý nghĩa gì, cũng như không thể làm theo được. Còn việc làm của người lớn là thể hiện tài năng và chí khí, nhưng không thể làm được, thật không biết nói sao. Cho nên đừng coi thường lời nói ấy mà cho là lời con nít nói, trong khi chính mình thực hành còn chưa tới nữa vậy.
Lời cuối sách.
Có người bảo tôi soạn cuốn sách này là thừa, bởi biết rồi khổ lắm nói mãi. Tuy nhiên tôi tự tâm suy nghĩ, nếu đã biết rồi thì nói nhiều làm gì? Thế mà loại sách này vẫn được xuất bản ra hàng loạt, vẫn có ích cho người đọc vì giá trị tinh thần của sách vậy. Hơn nữa, chắc gì trong xã hội hiện nay, cái giá trị đạo đức chân lý, thuần phong mỹ tục đã được hun đúc, dung bồi và thẩm sâu vào lòng người. Có chăng chỉ ở một phần tử hiếu học và nó chỉ sống hời hợt bên ngoài vì cuộc sống lôi kéo họ theo một khuynh hướng vật chất riêng tư mà thôi. Bởi vậy nên dẫu cho ai có bình luận thế nào đi nữa, tôi cũng vui lòng cho ra cuốn sách nhỏ bé này, hòng đóng góp một phần vào kho tàng đạo đức và trí tuệ của dân trí được chút nào hay chút ấy. Đó là ước nguyện của những người đã viết nên những mẩu chuyện nhỏ mà tôi đã gộp lại trong sách này. Lời người biên soạn.